thêm những cái tưởng tượng nữa thì mức độ hiểu lầm nhiều hay là ít? Họ nhìn mình qua cái kiến chấp của họ không hả? Và mình cũng nhìn họ qua một cái cặp mắt kính khác nữa. Cho nên vô số hiểu lầm và vô số những cái vấn đề trong đời nó phát sinh từ đây. Vì vậy, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, và giữ cho tâm vô vi, tâm chẳng khác. Có nghĩa là cứ như như. Thì như vậy, cái đời sống nó sẽ đỡ đi những cái vướng mắc và những cái hiểu lầm, những cái gây phiền não. Muôn pháp trọn do tâm biến, nên nói tâm ta không nên các pháp không, mà ngàn phẩm muôn loại thảy đều đồng, tột không thế giới mười, tột không giới mười phương đồng một tâm thể. Cái chữ mà tâm không thì pháp không, chữ này, chữ tâm này là tâm vọng hay là tâm chơn, thưa đại chúng? Muôn pháp trọn do tâm biến, thì cái tâm này là tâm vọng hay tâm chơn? À, khi mà mình nói vọng hay chơn á, hỏi như vậy đại chúng trả lời dễ hay là khó? Trả lời được không? Muôn pháp trọn do tâm biến, tâm đó vọng hay chơn? Rồi, tâm ta không nên các pháp không, cái tâm này vọng hay chơn? Thấy khó trả lời, phải không? Là tại vì thế nào? Ví dụ như nước ở trong sông, trong hồ thì nó chỉ là nước thôi. Nhưng mà khi nó yên á, thì mình gọi là yên. Mà gió thổi động thì mình gọi là nước động, phải không ạ? Cũng như là khi trong thì nó trong, mà khi có cáo bẩn thì mình gọi là đục. Thì yên hay động, trong hay đục là cái trạng thái của nước. Còn nước thì chỉ là nước mà thôi. Đó. Như vậy, tâm chỉ là một tâm. Nhưng mà khi nó chạy theo các pháp ở ngoài, sinh chuyện, thì mình kêu nó là vọng. Rồi nó ở yên một chỗ, tỉnh tỉnh, thì mình kêu nó là chơn. Nhưng mà chơn với vọng chỉ là những cái trạng thái của tâm thôi. Còn tâm thì chỉ là một tâm. Mà cái tâm không hình tướng. Đó. Nói như vậy để chúng ta đừng có chấp bằng tâm yên mới được, tâm tỉnh mới được, còn tâm động không được. Tất cả đều là những cái trạng thái, và nó sinh ra tất cả các pháp. Nhưng mà cái gốc của nó là cái chỗ chân thật thì không hình tướng, không các trạng thái. Chỗ này muôn pháp trọn do tâm biến là tại vì như trong kinh Phật có dạy, thân mình là năm ấm, rồi các căn, sáu trần, vân vân. Tất cả những cái đó đều là Như Lai tạng thường trụ sáng suốt nhiệm màu diệu chân như tánh. Cái này là ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy. Cái thân hư vọng này, cảnh hư vọng cũng từ Như Lai tạng, cái tánh chân như sáng suốt. Vì vậy mới nói là muôn pháp trọn do tâm biến. Chỗ này thì hơi sâu, mình không có hiểu được qua cái ý thức của mình. Nhưng mà cứ nói như vậy để chúng ta biết là từ những cái hư vọng này, nó do cái Như Lai tạng mà biến ra. Vì vậy khi tu mình trở về cái chỗ tâm vô vi, pháp vô vi, thì nó mới hợp đạo. Có một vị thiền sư tên là Minh Toản. Nhưng mà không ai nhớ tới cái tên Minh Toản, mà người ta chỉ kêu là cái ông thầy Toản lười biếng. Tại vì ông này ông làm biếng dữ dội, không chịu làm gì hết á. Chữ lại trong chữ Hán nó có nghĩa là lười biếng, người ta gọi là lại Toản. Và không chịu nấu ăn, nấu uống, mà làm biếng quá cho nên tăng chúng cũng chẳng muốn cho ăn nữa. Và Ngài đi hốt đồ ăn thừa, Ngài ăn. Cho nên Bên cạnh đó người ta đặt thêm một cái tên nữa là lại tàn. Tàn là đồ ăn thừa. Làm biến cỡ đó mà không hiểu sao tể tướng Lý Bí lại đề cao đức hạnh của sư lên tới vua Đức Tông. Và vua mới sai chiếu mời cái ông thầy lười biếng này về triều. Khi mà sứ giả đến hang để mà tuyên chiếu của vua thì ổng cũng đang còn ngồi bệt ở dưới đất, không có đứng dậy nữa. Cái sứ giả mới nhắc: "Thầy, thầy đứng lên để mà tạ ơn vua đi." Thì lúc đó ổng đang ở nơi cái bếp mà đang moi cái khoai ở trong cái bếp lùi ra, rồi đang còn nắm như vậy mới bẻ khoai ra ăn, vừa tro vừa than, mà khoai thì nóng mà ăn thì gấp, chắc là đói bụng mấy ngày rồi, cho nên mũi dãi nó chảy lòng thòng. Mà cái ông sứ ổng tức cười quá, cái ổng mới xếp cái chiếu chỉ lại, ổng mới nói: "Thầy, thầy chùi mũi đi thầy." Thì ông sư này ông mới nói: "Ta hơi sức đâu vì người đời mà chùi mũi." Có một chỗ khác thì nói cái câu này là: "Ta không có thì giờ đâu để mà chùi mũi." Và gạt phăng cái chuyện đi về triều, không có thèm về. Thì mình thấy chữ đó không biết có đúng là vô vi không? Có nghĩa là không có làm gì hết. Nhưng mà nếu mình bắt chước cái vô vi lười biếng này thì có bị thầy rầy không thưa đại chúng? Cái vô vi này sở dĩ được cả tể tướng mà đề cao lên tới vua là cái vô vi của tâm. Đó, chứ không phải là cái vô vi của thân. Và để biết được cái chỗ vô vi của Ngài thì chúng ta nghe cái bài ca mà Ngài thường ca: "Trực tâm không tán loạn, việc khác chẳng cần đoạn. Quá khứ đã qua đi, vị lai vẫn chẳng tính." Trực tâm tức là cái tâm thẳng, ngay đó không có tán loạn, thì việc khác chẳng cần đoạn. Đó, đại chúng hiểu được cái chữ vô vi chưa? Không cần đoạn, tại vì sao? Tại vì ở cái chỗ trực tâm không tán loạn. Đó, vô vi là đó chứ không phải vô vi là không chùi mũi. Quá khứ đã qua đi, vị lai vẫn chẳng tính. Ngơ ngơ vô sự ngồi, đâu từng có người gọi. Hướng ngoại tìm công phu, đều là tên ngu ngốc. Mình tu mệt muốn chết mà tu còn không xong đây. Mà ở đây Ngài nói là hướng ngoại tìm công phu đều là tên ngu ngốc. Và Ngài thì ngơ ngơ vô sự ngồi. Nhưng mà cái vô sự đó mình học có được không? Cái vô sự của Ngài là từ ngoài vô tới trong. Cái tâm của Ngài vô sự. Còn thưa đại chúng, tâm mình nó đã được mấy sự? Hay là nó nhiều sự quá tới nỗi đếm không xuể? Người đa sự ở đời đuổi theo mà chẳng kịp. Ta chẳng ưa lên trời, cũng chẳng thích ruộng phước. Đó, cái vô sự của Ngài thì cái người giỏi giang đa sự của Ngài đuổi theo cũng không kịp. Và tâm Ngài không cầu gì hết, cho nên gọi là vô vi đó. Ta chẳng ưa lên trời, cũng chẳng thích ruộng phước. Còn mình tuy là mình tu tuệ giác, nhưng mà đại chúng thích có phước không? Mình bòn được chút nào mình bòn. Thì tất cả những cái đó rất là tốt. Tại vì phước với tuệ phải đi đôi mới vững. Nhưng mà làm phước thì tốt, mà cái tâm cầu phước thì nên dừng, nên buông không? Đó, cứ làm phước nhưng mà đừng có cầu, đừng có dính. Nắm lấy chẳng được, không nắm tự thông. Đó, toàn những cái này đều là vô vi hết đó. Không nắm thì tự nó lại thông. Thưa đại chúng, mình có muốn nắm không? Mình tu làm sao mà cuối cùng mà ai đưa vô tay mình cũng buông cho nó rớt luôn thì tốt. Ta có một lời dứt nghĩ quên duyên, nói khéo chẳng được, chỉ đem tâm truyền. Đó, cuối cùng Ngài chỉ khuyên là ta có một lời dứt nghĩ quên duyên. mình thì chạy theo duyên và khởi nghĩ.